Xếp thứ 11, Hắc Toàn Phong Lý Quỳ. Lý Quỳ nổi bật ở sự dũng mãnh, anh ta cầm hai chiếc rìu, xông pha giữa đám đông như chỗ không người, chém lính địch dễ dàng như bổ dưa. Chỉ cần khí thế thôi cũng đủ khiến nhiều người khiếp sợ. Trong Thủy Hử có một hồi kể Lý Quỳ một mình giết 4 con hổ dữ. Nhiều người so sánh điều này với Võ Tòng, nhưng cần lưu ý, Lý Quỳ lúc ấy có cầm phát đao, còn Võ Tòng tay không. Dù vậy, sự gan lì quả cảm của Lý Quỳ là điều không thể chối cãi, bởi anh ta theo Tống Giang chinh chiến khắp nơi mà vẫn toàn mạng trở về. Vậy những hảo hán nào xếp trên Lý Quỳ, lọt vào top 10 võ lực mạnh nhất Thủy Hử? Liệu có ai trùng với suy đoán của bạn? Xếp thứ 10, Lãng Tử Yến Thanh. Điểm mạnh nhất của Yến Thanh là thân thủ nhanh nhẹn, biết lấy nhu thắng cương. Ngoài ra, anh còn tinh thông môn võ di tướng pháp, vật cổ truyền Trung Hoa, quyền cước cực kỳ lợi hại. Lý Quỳ từng nhiều lần tỉ thí với Yến Thanh, nhưng chưa bao giờ chiếm được ưu thế. Trong trận đánh đài ở Đông Kinh, Yến Thanh chỉ vài chiêu đã đánh bại Nhậm Nguyên, kẻ tự xưng Y Kình Thiên Trụ. Võ nghệ và thân pháp của anh được nhiều đầu lĩnh bộ binh Lương Sơn khen ngợi. Đặc biệt, ngay cả Lưu Tuấn Nghĩa, người được mệnh danh Ê Thiên Hạ Vô Song, cũng thừa nhận kỹ thuật tướng pháp của Yến Thanh là đệ nhất thiên hạ, thậm chí bản thân ông cũng e ngại khi tỉ thí công bằng. Sau khi Lương Sơn quy hàng triều đình, Yến Thanh theo Lưu Tuấn Nghĩa chinh chiến lập nhiều chiến công. Khi quân Lương Sơn chuẩn bị hồi kinh, Yến Thanh rất khôn ngoan, anh ta để lại thư từ biệt Tống Giang, gánh theo một gánh châu báu rồi cùng Lý Sư Sư ở sông Túc sông Phi, sống đời yên bình. Xếp thứ 9, Bệnh Quốc Trì Tôn Lập. Nguyên tác mô tả Tôn Lập mặc áo bào đen, tay cầm thiết tiên, râu quai nón, hình dáng rất giống danh tướng Quốc Trì cung thời Đường, cho thấy võ nghệ của ông ta quả thực phi phàm. Ngoài thiết tiên, ông còn sử dụng trường thương, ra trận như vào chỗ không người. Thành tích nổi bật nhất của Tôn Lập là trong chiến dịch chinh phạt quân Liêu. Khi ấy, tướng Liêu là Khấu Trấn Viễn, một tướng lĩnh võ nghệ cao cường, ra trận. Tôn Lập làm tiên phong, phi ngựa xông ra, giao đấu với Khấu Trấn Viễn khoảng 20 hiệp. Khấu Trấn Viễn thấy không địch nổi, quay ngựa bỏ chạy. Tôn Lập đuổi theo sát nút. Khấu Trấn Viễn dương cung bắn liên tục, nhưng Tôn Lập né tránh linh hoạt, tất cả tên đều trượt. Cuối cùng, Tôn Lập chớp thời cơ, một kích tiêu diệt Khấu Trấn Viễn. Trận đơn đấu này được nhiều độc giả đánh giá là hay nhất trong sách, nên Tôn Lập xếp hạng 9 là hoàn toàn xứng đáng. Xếp thứ 8, Thanh Diện Thú Dương Chí. Tương truyền Dương Chí là hậu duệ của gia tộc Dương Gia Tướng, võ nghệ đương nhiên không tầm thường. Anh ta từng giao đấu với hầu hết các cao thủ Lương Sơn. Đấu 30 hiệp với Lâm Xung, giáo đầu 80 vạn cấm quân, bất phân thắng bại. Đấu 40 hiệp với Hô Diên Trước, một trong ngũ hổ tướng, không phân cao thấp. Đấu 50 hiệp với Lộ Trí Thâm, người sức khỏe phi thường, mà vẫn chưa dứt điểm. Chỉ riêng việc giao chiến ngang ngửa với ba cao thủ này đã đủ chứng minh võ lực của Dương Chí thực sự rất mạnh. Tuy nhiên, trong các chiến dịch sau này, Thanh Diện Thú không lập được chiến công đặc biệt nào, nên chỉ xếp thứ 8. Xếp thứ 7, Tích Lịch Hỏa Tần Minh. Chỉ nghe biệt hiệu đã biết Tần Minh không phải dạng vừa. Khi xếp ghế ở Lương Sơn, ông cũng được xếp thứ 7. Vũ khí của Tần Minh là cây lan nha bổng, một loại binh khí rất nặng, đòi hỏi cần phải có sức mạnh phi thường. Nếu sức yếu, không những không sát thương được địch mà còn dễ bị phản tác dụng. Tần Minh sử dụng được vũ khí này, đủ thấy bản lĩnh không tầm thường. Y gần như tham gia mọi trận đánh lớn nhỏ của Lương Sơn, là tiên phong được Tống Giang rất tin dùng. Mỗi khi gặp cao thủ, Tống Giang thường sai Tần Minh ra trận trước. Tần Minh luôn tuân lệnh, hét lớn một tiếng rồi xông ra. Có lẽ vì vậy mà ông được xếp vào ngũ hổ tướng, các thủ lĩnh đều thích thuộc hạ vừa trung thành vừa tài giỏi. Tuy nhiên, Tần Minh cũng có lúc ngã ngựa. Trong trận đánh Tằng Đầu Thị, ông ta giao đấu với Sử Văn Cung chưa đầy 20 hiệp đã bị đánh ngã ngựa. Vì vậy, ông chỉ có thể xếp thứ 7. Xếp thứ 6, Hành Giả Võ Tòng. Võ Tòng chắc chắn là nhân vật được nhiều fan Thủy Hử yêu thích nhất, hành giả chính nghĩa, dũng cảm, thẳng thắn, không do dự. Thành tích nổi bật nhất, tay không đánh chết hổ dữ, chuyện này khiến mọi hảo hán Lương Sơn đều phải nể phục. Ngoài ra, Võ Tòng còn có thần lực, tảng đá nặng 4-5 tạ, anh nhấc lên dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của Võ Tòng là thiếu cơ hội giao đấu với các cao thủ thực sự. Những đối thủ như Tưởng Môn Thần hay Tây Môn Khánh đều thuộc hàng tầm thường, không đáng so sánh. Do đó, rất khó đánh giá chính xác võ công của Võ Tòng vì thiếu chuẩn mực so sánh. Nhưng Võ Tòng đã tạo nên quá nhiều điều bất khả thi. Ví dụ điển hình là vụ E Đại Náo Phi Vân Phố. Khi ấy Võ Tòng bị xiềng xích, bốn bề bị phục kích, vậy mà vẫn vùng dậy phá xiềng, tiêu diệt toàn bộ sát thủ. Nhiều người phân tích rằng, trong hoàn cảnh ấy, không một hảo hán Lương Sơn nào khác có thể toàn mạng thoát thân. Võ Tòng là kiểu nhân vật càng lâm vào tuyệt cảnh, càng bộc phát sức mạnh phi thường. Để chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc bộc phát thần lực này, mời quý độc giả thưởng thức đoạn phim Y Võ Tòng Đại Náo Phi Vân Phố y tái hiện tuyệt cảnh đó. Nói đến Võ Tòng, ai sẽ là người tiếp theo bạn nghĩ đến? Hóa ra Thủy Hự ẩn chứa rất nhiều cao thủ, bạn có biết họ là ai không?